Dạ, con xin kính chào quý học viên trong lớp mình ạ. Dạ, hôm nay con xin phép được ôn tập với lớp mình phần thầy vừa giảng trong thời gian vừa qua sau cái phần thi của mình cho tới bây giờ. Dạ, và phần thứ hai thì sau khi ôn tập thì con sẽ giải thích lại cái đề thi hôm bữa của lớp 5Dream22 này, 2022 này của mình. Dạ, hôm bữa từ sau phần thi của mình thì ở trong phần thi thì mình thi về nghi lễ chuẩn bị với lại phần nền tảng của đạo lộ. Ở trong phần nền tảng của đạo lộ thì mình có nương tựa bậc thầy, và sau đó mình nhận diện được thân người của mình quý báu và cần phải tận dụng thân người này. Và sang đến phần phạm vi nhỏ, sang đến phần phạm vi nhỏ thì đầu tiên trong phần phạm vi nhỏ thì hướng dẫn mình là hãy thiền về vô thường và cái chết của mình. Thì thiền về vô thường và cái chết với mục đích là để cho mình thấy được rằng mình có thể gặp bất trắc và nguy hiểm. Bất trắc và nguy hiểm ở đây có nghĩa là đến lúc chết đi thì cái hậu quả của ác nghiệp của mình nó sẽ khiến mình đau khổ, đó thì nó sẽ có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Cho nên mình phải luôn luôn nhớ tới cái chết để mình trong mọi giờ phút nào, trong mọi thời gian nào mình cũng phải tận dụng với thân người này để mình làm những việc có ích. Việc kết ở đây đó là mình làm các cái việc thiện để tích góp được phước báu, để mình sẽ không phải gánh cái những hậu quả đau khổ. Giờ cho nên cái phần thực hành mà nghĩ về vô thường và cái chết thì nó có ba cái đề mục mà chính, là mình nghĩ đến cái chết không thể tránh, thứ hai đó là không biết chết lúc nào, và mình nghĩ rằng khi chết chỉ có thể pháp mới có thể giúp đỡ được bản thân mình mà thôi. Thì đó chính là ba cái phân đoạn chính. Và ở trong mỗi một cái phân đoạn này thì sẽ có thêm ba lý do nữa theo như sách giả thoát trong lòng tay hướng dẫn mình. Thì mình có thể tham khảo thêm chi tiết ở trong sách giả thoát trong lòng tay, nhưng mà nên nói tóm gọn lại thì khi mà nghĩ về cái chết thì có ba phần chính này, là mình nghĩ rằng cái chết thì không ai có thể tránh được, thứ hai đó là không biết chết lúc nào, và thứ ba đó là khi chết chỉ có pháp có thể giúp đỡ mình ạ. Thì ba phần này thì có thầy có giảng là trọng tâm của phần nghĩ về cái chết. Và sau phần kế là sau khi mình nghĩ về cái chết đó, thì mình phát tâm là mình sẽ tận dụng thân người này để mình làm những việc có ích. Thì làm những việc ích ở đây đó là làm những cái việc thiện. Thì làm sao để mình có thêm cái động lực để làm những việc thiện, thì mình nghĩ về nỗi khổ hay vui ở đời sau à. Thì khổ hay vui ở đời sau có nghĩa là nếu mà mình làm việc thiện, việc tốt á, thì mình sẽ có được cái kết quả vui. Nếu kết quả hạnh phúc, nếu mà mình làm những việc xấu thì mình sẽ có kết quả đau khổ. Thì kết quả hạnh phúc hay đau khổ đó nó sẽ khiến mình ở đời sau có thể bị sinh và có thể được sinh ra trong sáu cõi luân hồi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, hoặc là cõi người hoặc là cõi trời. Thì ở trong các cõi này nó có những cái đau khổ riêng của mỗi cõi. Cho nên khi mà mình nghĩ rằng ở đời sau nếu mà mình bị sinh ở trong địa ngục thì mình sẽ chịu các cái khổ như là nóng lạnh, sinh vào cõi ngạ quỷ sẽ chịu các khổ như là đói khát, sinh vào cõi súc sinh thì sẽ chịu khổ si mê. Nên khổ nóng lạnh, khổ đói khát và khổ si mê là những cái khổ đặc trưng ở ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nào. Và sau đó mình nghĩ rằng nếu mà mình vì những cái nghiệp xấu mà mình đã tạo, mà lỡ mà tương lai mình sinh vào trong các nơi đau khổ như thế thì có thể mình sẽ chịu không có nổi. Cho nên mình phát tâm mình nghĩ đến là mình lo sợ là lỡ mình chịu các cái khổ đó không nổi thì lúc đó mình như thế nào. Thì vì lo sợ phải chịu những khổ như thế, cho nên là mình tìm xem có ai đó có thể giúp được mình thoát khỏi khổ hay không, tại vì bản thân mình cũng không biết cách nào để thoát ra, cho nên sẽ tìm xem có ai có thể giúp đỡ mình thoát ra hay không. Cho nên là dẫn đến là mình quy y vào Tam Bảo. Ở đây giải thích quy y là cánh cửa bước vào giáo lý. Giáo lý ở đây chính là Phật pháp, có nghĩa là đánh dấu là Phật tử hay là không bằng cách là xem người đó có quy y vào Tam Bảo hay là không. Nên quy y ở đây có 5 phần để mình có thể tìm hiểu chi tiết. Thứ nhất là nguyên nhân quy y, thứ hai là nương tựa vào đâu là đối tượng quy y, thứ ba là làm sao mình biết mình đã quy y chân thật, thứ tư là lợi lạc quy y là gì, và thứ năm đó là lời khuyên sau khi quy y, và sau khi quy y thì mình nên thực hiện những điều như thế nào. Và con sang phần thứ nhất. Phần thứ nhất là nguyên nhân quy y. Và nguyên nhân quy y ở đây là mình sợ khổ ở cõi ác và ở trong luân hồi, là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh khi nãy mình đề cập đến. Mình sợ đau khổ những cõi đó, và mình nghĩ rằng nếu mà mình phải chịu đau khổ những cõi đó thì chắc là mình chịu không nổi, nên dẫn đến mình lo sợ. Và sau đó mình tìm xem là có ai có cái khả năng để mà giúp mình thoát khổ đó hay không, và mình nhìn thấy rằng Tam Bảo có khả năng đó. Cho nên bây giờ mình phát tâm tin vào Tam Bảo và mình nghe theo lời Tam Bảo, nghe theo lời của Phật dạy, để mình làm những cái cách nào đó để mình có thể thoát ra khỏi những cái đau khổ như vậy. Thì ở cái điểm số 1 là sợ khổ cõi ác và trong luân hồi, đó là do mình hiểu ở các cái cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó có những đau khổ như thế nào, mình sẽ chịu không nổi, cho nên mình sinh ra nỗi sợ. Lại phần hồi nãy mình đã thiền xong, thì phần thứ hai đó là tin Nam Bảo, tin Tam Bảo có năng lực che chở thoát khỏi những khổ ấy. Thì Tam Bảo lấy cái gì để mà chứng minh rằng Tam Bảo là Phật Pháp Tăng có năng lực để che chở mình? Thì ở đây cho nên là mình sẽ đi sang thì ở đây mình sẽ đi sang cái lý do khiến Tam Bảo có cái năng lực để che chở mình. Thì cho nên lý do đó được dẫn chứng ở phần thứ hai, đó là mình nương tựa vào đâu. Nhà nương tựa vào đâu ở đây có nghĩa là mình nương tựa vào Tam Bảo, là đối tượng quy của mình là Tam Bảo. Tam Bảo mình có ba cái điều quý quý báu. Thứ nhất là Phật Bảo. Phật Bảo là người đã thoát khỏi phiền não và lỗi lầm trong suy nghĩ, là Đức Phật. Thứ hai là Pháp Bảo, là lời của Phật dạy. Và thứ ba đó là Tăng Bảo, là người thực hành đúng theo lời Phật dạy. Thì đó được xem là Tăng Bảo theo như định nghĩa ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, và cũng theo lời của thầy giảng. Thì điều gì chứng minh rằng Tam Bảo xứng đáng là nơi quy y? Và xứng đáng là nơi quy ở đây có nghĩa là theo như cái nguyên nhân quy của mình ở trên này, mình quy y vào Tam Bảo bởi vì Tam Bảo có năng lực che chở mình thoát khổ những cái khổ đau mà mình sợ hãi. Cho nên bây giờ mình phải chứng minh được rằng Tam Bảo có được cái năng lực để mà che chở mình thoát khỏi khổ đau đó. Nên đến phần là đặt ra câu hỏi là vì sao Tam Bảo xứng đáng làm nơi để mình quy và nương tựa. Thì Tam Bảo ở đây chủ yếu là Đức Phật, cho nên mình xét đến những cái thiền đức của Đức Phật để chứng minh rằng Đức Phật có đủ năng lực để có thể cứu thoát mình ra khỏi những đau khổ. Thứ nhất là Phật đã thoát khỏi hết những nguy hiểm, và phần này con trích từ sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Phật đã thoát hết khỏi những nguy hiểm, có nghĩa là bản thân Đức Phật đã không có còn bị đau khổ và phiền não của luân hồi nữa. Những nguy hiểm ở đây là những đau khổ và phiền não của luân hồi. Thứ hai đó là Phật thiện xảo và biết các cách giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Có nghĩa là hồi xưa Phật đã thoát khỏi luân hồi như thế nào, và Phật rất là biết rất là rõ những cách làm sao để thoát khỏi đau khổ đó. Cho nên bây giờ Phật chỉ hướng dẫn lại, chỉ lại cho mình cái cách đó để mình cũng thoát được đau khổ giống như là Phật. Và thứ ba đó là Phật có tâm từ bi bình đẳng với tất cả chúng sinh. Và vì tâm từ bi bình đẳng với chúng sinh, cho nên bây giờ Phật chỉ lại cho mình, dạy lại cho mình cái cách thoát khổ đó. Nếu mà Phật biết cách thoát khổ nhưng mà không có từ bi với chúng sinh thì chắc chắn Phật sẽ không có dạy lại hoặc là hướng dẫn lại cho chúng sinh thoát khổ. Nên là vì Phật có tâm từ bi, ở đây là từ bi bình đẳng, xem tất cả mọi chúng sinh đều như nhau, cho nên Phật sẽ sẵn sàng để hướng dẫn cho mình thoát khỏi khổ giống như là Phật. Thứ tư đó là Phật mang lợi ích đến cho tất cả chúng sinh, cho dù người ấy không giúp gì cho Ngài. Có nghĩa là Phật đã từ bi với chúng sinh rồi, nhưng mà cho dù chúng sinh có giúp Phật hay là không giúp Phật thì Phật vẫn hướng dẫn cho chúng sinh những cái cách thoát khổ đó. Cho nên dựa vào bốn lý do này, Phật xứng đáng làm nơi quy y và Phật có năng lực để có thể giúp mình thoát khổ. Nên đây là bốn lý do này chính là bốn lý do chứng minh Phật hoặc là Tam Bảo, Phật Pháp Tăng có hoàn toàn có đầy đủ năng lực để giúp mình thoát khổ, từ đó chứng minh được rằng Phật Pháp Tăng chính là một nơi xứng đáng để mà mình quy y nương tựa. Sang phần thứ ba đó là thì khi đã biết quy y, nhân quy y và đối tượng quy y rồi, thì làm sao mình biết được rằng mình đã quy y chân thật? Mình biết rõ mình đã quy y chân thật bằng cách là biết rõ thiện đức của nơi quy y. Và phần này hôm trước thầy có hướng dẫn cho mình để biết rõ thiện đức của nơi quy y, có nghĩa là bây giờ khi mình nhắm mắt lại, mình nói hỏi mình quy y vào đâu, mình nói là mình quy y vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Khi hỏi Phật Pháp Tăng là gì, mình có thể giải thích là ồ, Phật là như thế này, có những thiện đức này, Pháp là như thế này, có những thiện đức này, và Tăng là như thế này, có những thiện đức này. Để khi mình biết rõ, hiểu rõ chi tiết, ồ, Phật bảo là như thế, Pháp bảo như thế, và Tăng bảo như thế, tức là mình hiểu rõ cái đối tượng quy của mình, thì lúc đó đó là một cái dấu hiệu cho mình biết rằng mình đã quy chân thật, và mình cái tâm quy của mình lúc đó nó rõ ràng và nó không có phải là quy mập mờ. Cho nên biết rõ các thiện đức của Tam Bảo thì biết như thế nào. Cho nên đầu tiên mình nói về thiện đức của Phật Bảo. Thiện đức của Phật Bảo là Đức Phật có thiện đức thân khẩu ý và công hạnh. Thiện đức thân khẩu ý và công hạnh. Thân khẩu ý thiện đức của thân của Phật là Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Khẩu tức là lời nói. Lời nói của Phật thì Phật có thể nói những cái lời khiến cho người khác được sáng rõ, được trí được sáng rõ, và nhờ nhờ những cái ý nghĩa đó mà có thể được giác ngộ và được giải thoát. Kế nữa là ý. Thiện đức về ý của Phật đó là Đức Phật đã thoát khỏi hết tất cả mọi cái phiền não, tâm Phật hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh mà không và biết được tất cả mọi điều. Giống như thầy đã giảng là mình tin là Phật và biết được hết tất cả mọi điều, kể cả tâm mình đang suy nghĩ gì. Thì đó là một trong những cái thiện đức, cũng như là một cái phẩm hạnh lớn của tâm thức của Phật ạ. Kế nữa là Phật bảo có cái công hạnh rất là lớn, đó là Phật giúp hết tất cả mọi chúng sinh, đối với chúng sinh nào thì Phật cũng giúp đỡ. Nên đó chính là thiện đức của Phật bảo. Thứ hai là thiện đức của Pháp bảo, là thiện đức của Pháp bảo ở trong giải thoát trong lòng tây ghi đó là nội dung của Lam Rim giúp ta thoát khổ. Thì thiện đức của Pháp bảo ở đây chính là lời của Phật dạy. Nên cái đặc tính tốt nhất của lời Phật dạy đó chính là giúp cho mình thoát được khổ. Mình nhờ vào thực hành theo những cái lời đó một cách đúng đắn thì mình có thể thoát được những cái khổ đau. Nên đó là cái đặc tính rất là tốt của Pháp bảo, mình gọi nó là thiện đức của Pháp bảo. Và Tăng bảo đó là thiện đức của Tăng bảo đó là thực hành đúng lời Phật dạy, bởi vì những người thực hành đúng của lời Phật dạy có thể hướng dẫn những người khác cũng thực hành đúng được theo và hỗ trợ cho những người khác. Cho nên cái thiện đức của Tăng bảo chính là thực hành đúng theo lời Phật dạy và giúp đỡ những người khác cũng thực hành đúng. Nhân đây là thiện đức của Phật, Pháp và Tăng. Nên nếu mà mình quy y và mình thấy được đối tượng, mình hiểu rõ đối tượng quy y của mình là Phật Pháp Tăng có những thiện đức này, tức là mình đã quy y chân thật rồi. Và sang phần kế đó là cách biết mình cách nhận ra là mình đã quy chân thật. Dạ, ở đây là một một cái tiêu chuẩn khác để mà mình nhận biết là mình quy chân thật. Ở trên đây cái tiêu chuẩn ở phía trên này á, là nhờ mình biết rõ, nhờ khi mà mình giống như là mình nhắm mắt lại, mình nghĩ về Tam Bảo, mình biết là ồ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo là như thế này, thì mình biết rõ mình đã quy chân thật. Cách thứ hai để mình nhận biết đó là sau khi quy rồi thì mình không chấp nhận một tôn giáo khác, không chấp nhận một tôn giáo khác, có nghĩa là mình là bởi vì niềm tin của mình là mình tin tưởng vào Phật hoàn toàn, mình tin tưởng vào Phật hoàn toàn, mình tin rằng Phật có khả năng giúp mình thoát khổ, cho nên niềm tin đó mình đã đặt hoàn toàn vào Phật rồi, mình sẽ không có đặt niềm tin đó ở một nơi nào khác nữa. Đối với tôn giáo khác có thể kính trọng nhưng không phát tâm xem như nơi quy rốt ráo, có nghĩa là đối với tôn giáo khác mình vẫn kính trọng bình thường, nhưng mà mình không có đặt niềm tin hoàn toàn giống như là mình tin vào Phật. Phần này ở trên lớp thầy có hướng dẫn cho mình rồi ạ. Và sang phần thứ năm đó là sang phần kế đó là lời khuyên sau khi quy y ạ. Và lời khuyên sau khi quy y là thứ nhất là mình quy y Phật rồi, mình sẽ không quy y thần thế gian và tôn trọng tranh tượng của Phật. Quy y Pháp rồi sẽ không hãm hại chúng sinh và tôn trọng kinh sách. Quy y Tăng rồi thì mình sẽ không kết giao với bạn xấu và kính trọng y áo của tu sĩ. Ở phần này con trích ở trong giải thoát trong lòng tây, với lại ở trên lớp thầy cũng có hướng dẫn những cái phần này rồi. Và đây là những cái lời khuyên sau khi quy y, những cái lời khuyên sau khi quy này cũng được trích ở trong sách giải thoát trong lòng tây, và con để lên đây để mình tham khảo. Thứ nhất đó là sau khi quy thì mình nhớ công đức của Tam Bảo, nhớ lòng từ bi của Tam Bảo, hướng dẫn người khác quy y, nhớ đến lợi ích của quy y, đặt niềm tin vào Tam Bảo và không bao giờ từ bỏ Tam Bảo. Đây là những cái lời khuyên sau khi quy y. Dạ, phần sau này con xin phép đây là con kết thúc phần ôn tập cho đến giờ. Và ở trên lớp mình cũng có học qua phần nghiệp quả, thì phần nghiệp quả mình học chưa xong, nên khi nào xong rồi thì có thời gian thì con sẽ hỗ trợ lớp mình ôn tập tiếp những phần sau. Dạ, bây giờ con xin phép được giải thích cái đề thi hôm trước mình vừa làm. Dạ, đề thi này mình gồm có 20 câu à. Dạ, đề thi mình gồm có 20 câu thì con xin phép bắt đầu đề thi này. Dạ, câu thứ nhất là Ngài Atisha là tác giả của Lam Rim sinh ra ở đâu ạ? Dạ, Ngài Atisha sinh ra ở Bắc Ấn Độ. Điều này có ghi rõ trong sách giải thoát trong lòng tây. Và thứ hai là có bao nhiêu nghi lễ chuẩn bị, và mình có tất cả là 6 nghi lễ chuẩn bị, gồm có quét dọn rồi bày quét dọn và bày trí bàn thờ, và thứ hai đó là bày biện các món cúng dường, và thứ ba đó là ngồi theo tư thế vân vân. Tổng cộng là mình có 6 nghi lễ, nên câu này là câu đúng, số 6 là câu trả lời đúng. Thứ ba là phần phần nào sau đây thuộc lời cầu nguyện 7 phần trong nghi lễ chuẩn bị? Giờ lời cầu nguyện 7 phần mình có 7 phần. Thứ nhất đó là đảnh lễ, thứ hai là cúng dường, thứ ba là sám hối, thứ tư là hoan hỷ. Thứ năm là thỉnh chuyển pháp luân, thứ sáu là thỉnh Phật trụ thế, và thứ bảy là hồi hướng. Nên mình đọc xem câu nào mình có trong 7 lời cầu nguyện 7 phần à. Thứ nhất là đảnh lễ cúng dường sám hối hoan hỷ chuyển pháp luân. Cái này câu này là câu sai ạ. Đảnh lễ cúng dường sám hối hoan hỷ thì có, chuyển pháp luân không có. Mình thỉnh chuyển pháp luân chứ mình không có chuyển pháp luân, cho nên câu này là câu sai. Câu thứ hai, đảnh lễ cúng dường sám hối trụ thế hồi hướng, câu này cũng sai luôn ạ. Đảnh lễ cúng dường sám hối với hồi hướng thì có, mình thỉnh trụ thế chứ mình không có trụ thế, cho nên là câu này cũng là câu sai. Nên đáp án đúng là các câu trên đều sai. Dạ, câu thứ tư là theo nghi lễ chuẩn bị quét nhà để làm gì? Thứ nhất là mong sạch sẽ nơi thiền, câu này là đúng, quét nhà là để mình cho cái nơi thiền của mình nó sẽ được sạch sẽ. Thứ hai là mong sạch phiền não, như là mình mong sạch sẽ nơi thiền là cái nơi ở bên ngoài, còn mong sạch phiền não là ở trong tâm mình. Nên cả hai câu này đều đúng, nên mình chọn câu này. Đáp án các câu trên đều đúng. Và câu thứ năm, theo nghi lễ chuẩn bị bày trí tranh tượng kinh sách bảo tháp trên bàn thờ là để thứ nhất bàn thờ trang nghiêm, thứ hai biểu tượng cho thân khẩu ý giác ngộ, thứ ba là phải có bàn thờ mới có thể hành thiền, thứ tư là các câu trên đều đúng. Dạ, phải có bàn thờ mới có thể hành thiền, câu này không đúng. Mà mình có thể thiền nơi, nếu mà mình không có khả năng để mà bày trí bàn thờ, mình có thể quán tưởng đến hình ảnh của Tam Bảo hoặc là ruộng phước ở trong tâm của mình. Phần này thầy có hướng dẫn rồi ạ, cho nên mình câu này sẽ là sai ạ. Vì câu này sai cho nên cái câu mà các câu trả lời trên đều đúng á, mình không thể nào mình chọn được. Nên bây giờ chỉ còn có hai câu đầu, mình xem hai câu đầu câu nào đúng nhất thì mình chọn. Nên bày trí tranh tượng với kinh sách với lại bảo tháp ở trên bàn thờ để bàn thờ được trang nghiêm thì không đúng. Bày trí để biểu tượng cho thân khẩu giác ngộ mới là câu trả lời đúng. Nó cũng câu này có phần một phần ý ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây. Câu thứ sáu, khi cúng dường đơn giản nhất có thể cúng dường nước, mình chọn nước. Ở trong sách có đề cập đến phần này, thầy cũng có đề cập trong bài giảng của thầy. Thứ bảy, tư thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na gồm có, và 7 điểm và nhắm mắt, 7 điểm và tập trung vào hơi thở, 8 điểm và nhắm mắt, 8 điểm và tập trung vào hơi thở. Dạ, mình chọn câu này gồm có 7 điểm, 7 7 điểm và tập trung vào hơi thở gọi là 8 điểm. Thì ở trong cái phần này, cái là nghi lễ chuẩn bị thứ ba, ngay phần đầu luôn thì cũng có hướng dẫn là tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na thì gồm có 7 điểm hoặc là 8 điểm. 8 điểm đó, khi khi mình tính là tư thế trên thân gồm có 7 điểm cộng thêm một cái tư thế của tâm là tập trung vào hơi thở thì cộng lại sẽ là 8. Câu câu 7 điểm và tập trung vào hơi thở là câu trả lời đúng. Câu số 8, tư thế ngồi như Phật Tỳ Lô Giá Na không bao gồm các điểm nào sau đây ạ? Mắt, dạ có mắt. Tư thế Phật Tỳ Lô Giá Na mắt phải nhắm, mắt phải khép hờ, đầu đầu thì nhìn thẳng, có tư thế đầu. Mũi, dạ không có tư thế mũi, cái mũi mình không có thể nào mình làm một cái tư thế nào cả, mình để y như vậy. Lưng thì có tư thế lưng nhìn thẳng, cho nên mình chọn có mũi. Hay là mũi, mũi tư thế mũi này nó không có bao gồm ở trong tư thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na. Dạ, câu số thứ 9, khi quy y thì nương tựa vào Tam Bảo, các vị thần thế gian, thổ địa thần tài, các câu trả lời đúng là mình chọn Tam Bảo. Câu thứ 10, ruộng phước có bao nhiêu Phật? Và câu này mình chọn là tất cả Phật. Câu phần này thầy có hướng dẫn ở trên lớp. Câu 11, ở trung tâm ruộng phước có Ngài Tông Cách Ba. Đây, câu này là câu trả lời đúng, là Ngài Tông Cách Ba. Lạy Phật là kính lễ bằng thân ạ. Lạy Phật là kính lễ bằng thân. Nghĩ đến một vùng trời toàn hoa đẹp dâng lên Phật là cúng dường bên trong ạ. Cúng dường bên ngoài có nghĩa là các cái món lễ vật cụ thể bên ngoài. Cúng dường bên trong là cúng dường những điều mà mình suy nghĩ ra mình cúng dường lên Phật, và cúng dường bí mật là tất cả những cái thiện hạnh do mình thực hành mình cúng dường lên Phật, thì đó là cúng dường bí mật. Câu 14, trong bốn năng lực sám hối không có năng lực nào sau đây? Và bốn năng lực sám hối thì có bốn năng lực như sau: thứ nhất là ân hận, thứ hai là quyết không tái phạm, thứ ba là áp dụng phương pháp đối trị, và thứ tư là năng lực tảng là năng lực mình sám hối trước ai, mình sám hối trước Phật. Rồi mình có bốn năng lực như vậy, cho nên là ở trong bốn năng lực đó mình không có cái năng lực thiền quán, cho nên câu này sẽ là câu trả lời đúng. Và hoan hỷ, hoan hỷ là câu một là vui với việc tốt của bản thân, vui với việc tốt của người khác, vui với việc tốt làm lợi người khác. À, tất cả đều đúng. Dạ, mình chọn câu cuối này. Tại, hoan hỷ gồm có hai cái là hoan hỷ với việc tốt của bản thân và hoan hỷ với việc tốt của người khác. Thì hoan hỷ với việc tốt bản thân và với việc tốt người khác thì nó cũng có cái việc là hoan vui với việc tốt làm lợi lạc cho người khác, nó cũng có cái đó luôn, cho nên mình chọn câu tất cả đều đúng. 16, theo giải thoát trong lòng tay bậc thầy cần bao nhiêu phẩm tính? Câu này là số 10 trong giải thoát trong lòng tay, đề cập đến 10 phẩm tính. 17 là theo giải thoát trong lòng tay đệ tử cần bao nhiêu phẩm tính? Và phần này đệ tử có 5 phẩm tính. Dạ, thân người nhàn mã đã thoát được bao nhiêu nạn? Thì mình đã thoát được 8 nạn. Dạ, câu số 18 là thân người nhàn mã đã thoát được bao nhiêu nạn? Ở đây mình chọn là 8, là mình đã thoát được 8 nạn. Câu 19 là thân người nhàn mã có được bao nhiêu điều kiện tốt đẹp? Mình có 10 điều kiện tốt đẹp, là 5 điều kiện của bản thân mình và 5 điều kiện ở bên ngoài, cho nên mình chọn đây là 10. Dạ, câu 20 này là một cái câu dạ, để xem mình có đi học thường nghe giảng hay là không thôi à. Với lại đi học mình có nghe thầy giảng suốt buổi học hay không. Thì theo bài giảng, khi đọc tụng kinh điển mà không vui thích thì ở đây mình sẽ chọn là ngưng đọc. Đây là một câu mà thầy vẫn thường hay giảng trong lớp, là mình thường thấy được vui thực hành pháp mang đến lợi lạc, là mình có được niềm vui trong tâm của mình. Nếu mà mình không vui với việc thực hành nào thì mình không nên thực hành trong cái tâm trạng mà gắng gượng. Nên theo bài thì thầy hay thường nói là khi đọc tụng kinh điển mà không vui thích thì mình có thể mình ngưng đọc anh. Dạ, nên đây là 20 câu hỏi trong phần, dạ 20 câu hỏi trong phần bài thi. Dạ, cái file ôn tập khi nãy thì ở trên một cái thư mục chung ở trên Google Drive có chia sẻ với lại lớp của mình. Dạ, chắc là nhờ anh chị ban tổ chức nào mình gửi cái link lên cho lớp của mình. Dạ, có bạn đang hỏi cái file ôn tập, mình có thể tham khảo và tải những cái slide ôn tập về để mình ôn lại các bài giảng của thầy. Dạ, phần ôn tập của con đến đây là xong rồi. Lớp mình có câu hỏi nào không ạ? À? Dạ, nếu mà lớp mình không có câu hỏi thì con xin phép được ngừng ở đây. Con xin chúc cả lớp có một buổi tối thật là an lành. Dạ, con xin chào.